Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe nhận định về tà giáo, đặc biệt là tà thuyết duy trì. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Thập hình ánh mắt buồn lặng nhìn phía ra, vừa lúc chính người trôi chúa ba lần, vừa lúc tiếng gà trong gai vang rền, rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay, tâm hồn tan nát cõi lòng đau xót khóc lóc đắng cay. Biết bao nhiêu lần ánh mắt ngài lặng nhìn tôi đăm đăm, vì Chúa biết tôi trôi Chúa bao lần, vì Chúa biết tôi dối cha muôn phần, lòng này đau thương nguyện cầu ăn năn nước mắt chưa tràn, xin ngài thương xót linh hồn hư mất chầm luôn đọa đây. Tôi ngóng xem ngài hiền cay thánh ra khổ đau, ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi, xưa phía rô theo ngài từ xa xa, nay xin cho tôi mến yêu ngài thiết tha. Chúa nhìn trìu mến vô cùng, để những nỗi buồn chất ngất trong lòng, cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh khai dương, vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Chợt ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mùa tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng tâm hồn. Vui mừng ca hát đón chào bình minh người sáng.
Vừa rồi là tiếng hát Klong Hagim trong ca khúc Khi Chúa Yên Lặng Nhìn, và bây giờ là bài Nhận Định Về Tà Giáo. Trong số những kẻ thù vô hình của Hội Thánh, Tà Giáo là một trong những kẻ thù nguy hiểm hơn hết. Nó nguy hiểm không phải vì tính chất đối kháng với chân lý như giữa trắng với đen, nhưng vì nó có những hình thức rất giống với chân lý mà trong bản chất lại khác. Cái hư hỏng của Tà Giáo không nhất thiết là hư hỏng về phương diện đạo đức theo nghĩa phổ thông, vì có một số tà giáo rất thành công trong việc duy trì được những tiêu chuẩn đạo đức cá nhân và gia đình rất cao trong một xã hội hư hỏng, băng hoại. Tà giáo rất gần với con người, nó nâng tâm hồn và tâm trí con người lên, nhưng là tâm hồn và tâm trí của bản ngã con người thiên nhiên sa đọa. Những người rơi vào vòng tay của tà giáo thường cảm thấy bản ngã được vuốt ve khi nhờ những luận chứng của nó mà mình được nâng lên. Không thiếu gì những con người đơn sơ bị tà giáo dụ hoặc chỉ vì nhìn vào khía cạnh đạo đức rất nhân bản của những giáo sư giả hay của cộng đồng theo tà giáo. Nó có vẻ chân chất, thật thà, không có những thói hư tật xấu trong xã hội. Cách ăn mặc, đi đứng, nói năng của những người này nhiều khi rất chững chạc, đàng hoàng. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đạo đức không phải là tiêu chuẩn xét nghiệm tà giáo. Tiêu chuẩn để biết đạo thật là đức tin vào thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu như Sứ Đồ Giăng đã viết. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu không phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 3. Trong lịch sử Cơ Đốc giáo, tà giáo đã xuất hiện rất sớm, đi song song, tiếp xúc, rồi âm thầm xâm nhập vào các cộng đồng Cơ Đốc bằng một góc rất nhỏ. Nó thấm nhập vào chân lý, hòa tan trong chân lý và làm biến chất chân lý. Vàng giả không nhất thiết là một miếng đồng, nhưng có thể là một thỏi vàng với một lượng bạc nào đó. Bạc đã tan chảy, đã trộn lẫn trong thỏi vàng, đến độ phải dùng kỹ thuật phân kim nhiều công phu mới có thể lấy ra hết chất pha. Tà giáo xuất hiện từ trong Hội Thánh, do giáo sư giả khởi xướng bằng cách kết hợp lý thuyết của con người với giáo lý cứu rỗi thuần túy. Đây là trường hợp của thuyết duy tri, Gnosticism, phôi thai từ thế kỷ thứ nhất, phát triển thành một chủ thuyết thịnh hành trong thế kỷ thứ hai và thứ ba. Thuyết này đã nhấn mạnh đến thứ nhất là tính ưu thắng của tri thức, nhất là những tri thức thần bí liên quan đến Thượng Đế, thứ hai, phương cách đến gần Ngài, và thứ ba là kinh nghiệm tương giao với Ngài. Phái này cũng chủ trương sự vật có hai thể loại, thiện và ác, rất gần với quan niệm nhị nguyên, dualism. Những gì thuộc về tinh thần hay tâm linh là thiện lành, còn vật chất là xấu, là ác. Dựa trên tiền đề đó, họ kết luận rằng Thượng Đế là sự thiện, cho nên Ngài không dính dấp, không liên quan gì đến vật chất. Nghe đến đây, có thể chúng ta thấy cũng có vẻ hợp lý và dường như không có gì quá đáng, vì hiển nhiên Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Trời là thần. Nhưng rồi chúng ta thấy họ tiến thêm một bước xa hơn nữa, dựa trên suy luận bảo rằng vì Đức Chúa Trời là thần linh, cho nên đã phủ nhận sự nhập thể của Thượng Đế, nghĩa là phủ nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể. Họ coi Chúa Giê-xu là một hữu thể thấp kém hơn Đức Chúa Trời, hoặc giả Ngài chỉ là một cái bóng của Đức Chúa Trời mà không thực sự là Đức Chúa Trời. Đây chính là chỗ mặt nạ của tà giáo rơi xuống, dù nó đã rơi xuống một cách nhẹ nhàng hợp lý. Thuyết duy trì chủ trương con người có linh tánh của Đức Chúa Trời, nhưng linh tánh đó bị nhốt trong thân xác, do đó họ cho rằng cứu rỗi mang ý nghĩa giải phóng khỏi thân xác. Ngày nay chủ trương này vẫn còn hấp dẫn đối với nhiều người, và đặc biệt là những người quá khổ đau với cuộc sống lo miếng ăn cái mặc, những người phải thường xuyên đối phó với bệnh tật, khiến cho nhiều lúc họ muốn buông xuôi, muốn kết thúc sự sống để được giải thoát khỏi ngục tù thân xác. Cách đây nhiều năm, có một nhóm tà đạo chủ trương chút bỏ thân xác để có thể thăng tiến sang một tình trạng mới. Vào tháng 4 năm 1997, có 39 người của nhóm tà đạo Heaven's Gate đi theo Herb Applewhite, vốn là con của một mục sư giáo hội trưởng lão, đã tự sát tập thể tại Rancho Santa Fe, California để thoát ra khỏi thân xác, theo sau chổi Hill Bob đi lên một vương quốc cao hơn. Sự kiện này cho chúng ta thấy, cho mãi đến ngày nay, tà thuyết duy trì tiếp tục tồn tại, len lỏi và tạo được ảnh hưởng trên một số người. Như vậy, thuyết duy trì với chủ trương thân xác là ngục tù, là hư xấu, khiến cho tà thuyết không thể chấp nhận được giáo lý phục sinh và cho rằng không thể có thân xác mới. Trong một phương diện, những người Sadduce thời Phaolô cũng đã phủ nhận sự phục sinh như thế. Thuyết duy trì cũng chủ trương con người phải đến gần Đức Chúa Trời, hơn nữa phải tương giao với Ngài. Đây là một tiền đề hiển nhiên không có gì mâu thuẫn với lời dạy của Kinh Thánh. Tuy nhiên, phương cách đến gần Đức Chúa Trời do tà giáo này đưa ra rất nguy hiểm. Nó có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại đưa con người đi thật xa chân lý. Họ cho rằng Đức Chúa Trời ở rất xa, trong khi con người bị giới hạn trong thân xác không thể đến gần Ngài. Do đó, cần phải nhờ đến các thiên sứ làm trung gian. Chúa Giê-xu cũng là một thiên sứ, nhưng vì có thân xác cho nên thuộc thứ bậc thấp nhất, gần với con người nhất. Sau khi nhờ Chúa Giê-xu, con người còn cần phải qua nhiều trung gian khác là các thiên sứ ở những cấp bậc cao hơn. Vì vậy, tà giáo này đã chủ trương thờ thiên binh thiên sứ, theo như Côlôse chương 2 câu 18. Tuy nhiên, đây lại là điều Chúa minh thị nghiêm cấm. Tà giáo duy trì cũng chủ trương để có cuộc sống sung mãn, con người phải tìm cách tương giao với Đức Chúa Trời. Đây cũng lại là một tiền đề hợp lý. Tuy nhiên, để thực hành, tà giáo này lại dẫn con người đi vào những con đường quanh quẹo khác. Họ bảo rằng vì Đức Chúa Trời là thần linh thiện hảo, trong khi đó thân xác con người là vật chất hư xấu, cho nên chỉ có phần tâm linh thiện lành của con người là tương giao được với Đức Chúa Trời mà thôi. Vì đời sống thân xác bị coi là hư xấu, cho nên tà giáo này dạy con người phải chế ngự thân xác bằng nhiều hình thức lễ nghi phiền toái, bằng kỷ luật cá nhân, bằng những quy định kiêng cữ theo lối khắc kỷ, mới hy vọng đạt được tương giao với Đức Chúa Trời. Khi bảo rằng con người với thân xác hư xấu không thể đến gần Đức Chúa Trời, tà giáo này lại giăng ra một cái bẫy khác, mượn danh nghĩa của Đức Khiêm Nhường bảo rằng con người phải nhờ các bậc cao hơn, phải qua các trung gian thiên sứ để đến gần Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều mới nghe có vẻ hợp lý, nhưng sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo, chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ già đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ, theo Côlôse chương 2, câu 18 phần A. Nhắc lại những điều trên, chúng ta không thấy có gì mới, vì trong thực tế, những giáo điều như thế đầy rẫy trong các tôn giáo ngày nay. Trong bối cảnh của một hội thánh bị tà giáo tấn công, sứ đồ Phaolô từ chốn lao tù ở thành Roma đã phải viết cho cộng đồng tín hữu tại Côlôse, đưa ra những lời dạy rõ ràng đối với những quan niệm nguy hiểm của phái duy trì nêu lên, cùng với những chỉ thị rõ ràng về những truyền thống thực hành chịu ảnh hưởng của tà giáo mà ông gọi là triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, quy tắc đạo lý của loài người, thờ lại theo ý riêng, khắc khổ thân thể, vân vân. Nhưng ông kết luận rằng tất cả những quan niệm, những quy định và những giáo điều đó chỉ là những quy tắc của loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Đó là theo thư Cô-lô-se chương 2, câu 8, câu 23. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.